Cộng đoàn phục sinh, suy niệm của Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt. Các bài đọc hôm nay cho ta biết đôi nét về sinh hoạt của cộng đoàn thời Hội Thánh Sơ Khai, căn cứ vào các sách Tin Mừng và nhất là sách Công Vụ Tông Đồ. Ta thấy cộng đoàn Hội Thánh Sơ Khai có mấy đặc điểm như sau. Thứ nhất, đó là cộng đoàn cầu nguyện. Hoàn cảnh ban đầu với những cộng đoàn bé nhỏ, những con người yếu đuối, kỷ niệm về Đức Kitô, người thầy thân thương còn quá tươi mới, quá đậm nét. Đó là lý do khiến các tín hữu sơ khai tha thiết họp nhau cầu nguyện. Những buổi cầu nguyện là những buổi ôn lại kỷ niệm của Thầy Chí Thánh, các ngài mẻ bánh để tái diễn cử chỉ thân thương của Thầy, các ngài kể cho nhau nghe những lời nói và những việc làm của Thầy để ghi tâm khắc cốt. Khao khát sự hiện diện của Thầy đã làm cho lời cầu nguyện của các ngài trở nên sống động, và Đức Kitô Phục Sinh vẫn thường đến an ủi các ngài trong các buổi cầu nguyện ấy. Thứ hai, đó là cộng đoàn đức tin. Các ngài quây quần sống bên nhau vì cùng chung một niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh. Niềm tin ấy mãnh liệt vì các ngài đã được tận mắt nhìn thấy Ngài. Niềm tin ấy không chỉ là lý trí mà còn ảnh hưởng tới cả cuộc sống. Niềm tin ấy không chỉ biểu lộ trong những giờ cầu nguyện mà còn đi sâu và thực hiện cụ thể trong những chọn lựa, trong những sinh hoạt đời thường. Cộng đoàn đóng vai trò gìn giữ, bồi dưỡng và phục hồi đức tin, như trường hợp của Tông Đồ Thomas. Ông tìm lại được đức tin nhờ sự giúp đỡ của cộng đoàn. Chúa ban lại đức tin cho ông khi ông ở giữa cộng đoàn. Thứ ba, đó là cộng đoàn đức ái. Đức tin chân thật sẽ dẫn đến đức ái. Thật sự tin Chúa sẽ dẫn đến yêu mến Chúa. Thật sự yêu mến Chúa sẽ biểu lộ trong tình yêu mến tha nhân. Nên các tín hữu sơ khai tự nhiên đồng tâm nhất trí với nhau. Sự đồng tâm nhất trí không chỉ trong tư tưởng lời nói, mà nhất là cả trong việc chia sẻ của cải vật chất. Không một ai coi bất cứ cái gì có là của riêng, nhưng đối với họ, mọi sự đều là của chung. Trong cộng đoàn không ai phải thiếu thốn, vì tất cả những người có ruộng đất nhà cửa đều bán đi lấy tiền đem đặt dưới chân các tông đồ. Tiền ấy được phân phát cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Thật đẹp và đáng mơ ước, ai mà không mong muốn được sống với những con người như thế? Ai mà không mong muốn được chia sẻ đời sống của một cộng đoàn như thế? Thứ tư, đó là cộng đoàn chứng nhân. Các ngài làm chứng cho nhau. Kinh nghiệm gặp gỡ Đức Kitô Phục Sinh quá mãnh liệt làm cho các ngài sung sướng hạnh phúc, không thể kìm giữ nên đã trào dâng trong việc chia sẻ với bạn bè. Câu nói, chúng tôi đã thấy Ngài, là câu nói cửa miệng của các tông đồ. Ta được nghe các chứng từ dồn dập của Maria Magdala, của Phêrô và Gioan, của các môn đệ đi làng Emmaus và muộn màng nhưng mãnh liệt trong tiếng kêu của Thomas. Hữu xạ tự nhiên hương, chứng từ của các ngài lan tỏa ra cả những người chung quanh. Trước hết là do đời sống của các ngài, đời sống đức tin mạnh mẽ, đời sống cầu nguyện sống động, đời sống bác ái chan hòa, tất cả trở thành một lời chứng hùng hồn, có sức thuyết phục hơn biết bao lời hay ý đẹp. Hơn thế nữa, các ngài còn hăng hái ra đi làm chứng cho Chúa, bất chấp khó khăn thử thách, bất chấp danh vọng chức quyền, bất chấp cả mạng sống. Thứ năm, đó là một cộng đoàn phục sinh. Cộng đoàn Hội Thánh Sơ Khai có những nét đẹp như thế là nhờ các ngài đã gặp gỡ Đức Kitô Phục Sinh, đã đón nhận được ơn phục sinh, nên đã hoàn toàn thay da đổi thịt, trở thành những con người mới. Đó không còn là một cộng đoàn bình thường nữa. Cộng đoàn phục sinh đã vượt qua trần gian. Cộng đoàn phục sinh tiến báo cuộc sống hạnh phúc trên nước trời.